Dạ, xin chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS tiếng Việt. Thưa quý vị, đau bụng là một trong những tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ. Nhưng khi cơn đau xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần thì phụ huynh bắt đầu lo lắng không biết liệu đó có phải là vấn đề nghiêm trọng hay không. Và hôm nay bác sĩ Brian cùng Địch Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giúp quý vị phụ huynh hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ, trước tiên xin bác sĩ Bình có thể giải thích như thế nào gọi là đau bụng tái diễn ở trẻ nhỏ, cũng như là tình trạng này phổ biến như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Đau bụng tái diễn ở trẻ nhỏ mà tiếng Anh mình gọi là recurrent abdominal pain in children đó, thì được định nghĩa là nếu các cháu bị đau bụng 4 lần một tháng trong vòng 2 tháng trở lên, thì những cái trường hợp đau bụng ở trẻ em tái diễn này rất là thông thường. Mình thấy là những phụ huynh mang các em lại nói là bị đau bụng, complain là bị đau bụng hầu như là tuần nào cũng có. Nếu mà chúng ta đặt vào con số thì chúng ta sẽ thấy là khoảng 5% các trẻ em sơ sanh cho đến lớn đó có báo cáo với lại cha mẹ của mình, có complain nói là mình bị đau bụng. Và cái số mà trẻ em được cha mẹ dẫn đến phòng mạch bác sĩ gia đình để khám về vấn đề đau bụng này á khá là thông thường, cũng tính là khoảng chừng 5%. Thường thì nói là bị đau bụng cứ bị tái đi tái lại.
Dạ, thưa bác sĩ, và khi mà trẻ đến khám vì đau bụng tái diễn á, thì bác sĩ thường thăm khám và chỉ định những cái xét nghiệm như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Nói về đau bụng ở trẻ em á, đa số những trường hợp đau bụng nó không có những cái nguyên nhân gọi là nguy hiểm. Những trường hợp đó nó gọi là functional abdominal pain, tức là các đau bụng mà không có một cái nguyên nhân mà chúng ta cần phải đi cấp cứu hoặc là cần phải giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hoặc là ngay cả làm những thí nghiệm ngay lập tức để mà xem là các cháu tại sao bị đau bụng. Nhưng mà phần gọi là mình lấy cái bệnh án history và examination, tức là mình khám để xem các cháu có những cái biểu hiện gì, có những cái sign gì rất là quan trọng. Bởi vì từ những cái bệnh án này mà chúng ta có thể xác định xem là cái chứng đau bụng nó có gì nguy hiểm hay không, có cần phải can thiệp cấp bách hay không. Nếu mà cấp tính thì có những cái dấu hiệu khác nữa, thí dụ như là các cháu có sốt hay không, các cháu đi cầu có bị tiêu chảy, có ra máu, có những triệu chứng nào đi kèm hay không. Nếu mà không có những cái triệu chứng cấp tính đó, thì chúng ta bắt đầu khám thêm, thí dụ như là coi các cháu về vấn đề phát triển, các cháu có bị chậm lớn hay không, chiều cao có phát triển bình thường hay không, rồi xem là các cháu có bị thiếu máu, thí dụ như chúng ta nhìn thấy các cháu nếu mà xanh xao, khám xem các cháu có bị thiếu máu hay không, rồi có những cái biểu hiện khác giống như là bị nổi ban, nổi sải, miệng bị lở. Và cái bệnh án từ gia đình cũng rất là quan trọng, thí dụ như là gia đình có người nào bị bệnh đường ruột hay không, có bị bệnh inflammatory disease hay không, tức là những cái ruột mà nó sưng, bắt đầu nó phải gặp bác sĩ chuyên khoa để mà chữa bệnh về đường ruột đó. Rồi trong gia đình có người bị bệnh đau bao tử, loét bao tử hay không, những cái bệnh án gì đó rất là quan trọng để xác định xem là cái nguyên nhân gây ra cái bệnh đau bụng tái diễn này là gì. Và sau khi mà mình lấy bệnh án xong rồi thì mình phải khám các cháu, thử sốt xem là các cháu có bị sốt hay không, khám bụng bằng cách là chúng ta nhìn cái bụng xem có bình thường hay không, có chỗ nào nó phình hơn chỗ khác, hoặc là thì chúng ta có thể ấn vào trong bụng, cái từ tiếng Anh gọi là palpation đó. Khi ấn vào như vậy hỏi các cháu là các cháu có cảm thấy đau khi mà ấn vào bụng hay không, đặc biệt là nếu những cái phần đau đó nó nằm ở phần phải và phía dưới, tức là ngay cái thắt lưng quần của mình mà nằm phía bên phải đó, thì chỗ đó chúng ta có cái ruột dư. Nếu mà các cháu đau bụng mà ấn vào đó nó đau nhiều thì chúng ta phải nghĩ đến là có thể là có trường hợp bị sưng ruột dư hay không. Và sưng ruột dư là một trong những cái trường hợp mà gọi là emergency, chúng ta phải gửi đến nhà thương liền để các bác sĩ ngoại khoa xem là có đúng là bị sưng ruột dư hay không. Bởi vì ruột dư nếu mà sưng chúng ta không can thiệp kịp thời thì cái ruột dư nó có thể bể ra và gây nhiễm trùng ở trong bụng, thì lúc đó thì nó là gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng khác. Do đó những cái trường hợp mà gọi là cấp bách thì chúng ta phải để ý và chúng ta phải cẩn thận. Và khi mà biết là không phải là những trường hợp cấp bách như vậy thì chúng ta có thể tùy theo trường hợp chúng ta có thể làm những cái investigation, tức là làm những cái thử nghiệm để xác định rõ thêm là các cháu bị đau bụng do cái trường hợp nào. Bởi vì những cái trường hợp mình gọi là functional, tức là những cái nguyên nhân không quan trọng gây ra đó thì nó chiếm đa số. Còn những cái trường hợp mà có những cái nguyên nhân gây ra đau bụng từ y khoa nó gọi là organic causes đó, là thiểu số thôi, có thể là ít hơn 5%. Do đó chúng ta có thể thử máu làm thí nghiệm để xem là các cháu bị đau bụng nó rơi vào trường hợp nào. Chúng ta có thể thử xem là cái bạch huyết cầu nó tăng hay không. Nếu nó tăng rồi cái ESR, cái CRP nó tăng thì nó có nghĩa là các cháu nó có thể là bị nhiễm trùng, có thể là bị những cái chứng bệnh gọi là inflammation ở trong bụng nó gây ra. rồi thử mình có thể xem là các cháu có bị dị ứng lúa mạch hay không, gluten á, thì cái chứng bệnh nó gọi là celiac disease, hoặc là xem là các cháu có bị lactose intolerance hay không, tức là nếu mà các cháu uống sữa, cứ mỗi lần uống sữa mà các cháu lại có triệu chứng đau bụng hoặc là tiêu chảy thì chúng ta nghĩ là các cháu có thể là bị dị ứng sữa, và những trường hợp như vậy cần gửi các cháu đi gặp thêm bác sĩ chuyên khoa để xác định thêm. Ngoài ra bác sĩ gia đình có thể thử phân để xem trong phân có vi trùng gây đau bụng hay không, có những cái ký sinh trùng hay không, thử nước tiểu là xem là các cháu có bị nhiễm trùng đường tiểu hay không, bởi vì nhiều khi nhiễm trùng đường tiểu cái bàng quang đó, nó nằm ở phần bụng dưới, nếu nhiễm trùng đường tiểu mà các cháu không có biết nói là đi tiểu nó xót, nhiều khi các cháu chỉ nói là bị đau bụng mà thôi, thì chúng ta cũng nên thử nước tiểu xem là các cháu có bị cái nhiễm trùng bàng quang hay không. Gần đây thì chúng ta thấy là những cái trường hợp đau bao tử do con vi trùng Helicobacter pylori nó gây ra nữa, bởi vì các cháu theo cha mẹ đi chơi, thí dụ như ở những nước thứ ba, những nước Việt Nam, những nước mà có những cái trường hợp nhiễm trùng HP đó, Helicobacter pylori nó khá thông dụng, cũng có những cháu khi đi chơi về bắt đầu bị nhiễm những cái con vi trùng này, nó làm cho sinh bao tử, đau bao tử. Mình thử nghiệm mình có thể biết được bằng cách là mình thử máu, thử phân, hoặc là tốt nhất là để thử thổi bong bóng, nếu mà các cháu lớn đủ để mà theo hướng dẫn thì thổi bong bóng, thì cái cách thổi bong bóng là chính xác nhất, nó gọi là UBT đó, urine prick test, để xem là các cháu có con vi trùng hay là có Helicobacter pylori hay không. Ngoài ra thì chúng ta có thể chụp X-ray xem là cái bệnh án có vẻ là các cháu bị bón, ví dụ như là cả tuần lễ mới đi cầu một lần, hoặc là mấy ngày vừa rồi không có đi cầu được đó, thì chúng ta có thể chụp một cái quang tuyến X-ray. Chúng ta cố gắng tránh cái X-ray này, bởi vì X-ray thì dĩ nhiên là nó có liên quan đến vấn đề phóng xạ, cho nên nếu tránh được thì mình tránh. Thực ra thì X-ray nó cũng cái lượng phóng xạ nó cũng thấp thôi, nhưng mà nếu mà cần để xem là các cháu có bị bón nhiều hay không thì chúng ta có thể chụp một cái X-ray, chúng ta có thể làm siêu âm. Tuy là siêu âm thì nó không có cho nhiều cái information, nhưng mà siêu âm rất là có lợi đối với những bé mà nhỏ hơn, những cái infant đó, thì siêu âm chúng ta có thể biết được những trường hợp là thí dụ như ruột nó có bị xoắn không, nó có bị nghẽn hay không, thì chúng ta có thể làm siêu âm để xem được. Bé mà một vài tháng tuổi thì chúng ta không chụp X-ray, thì chúng ta có thể làm siêu âm. Và cái thử nghiệm cuối cùng mà cần có bác sĩ chuyên khoa cần phải nhập viện đó là làm soi ruột, soi bao tử, gọi là endoscopy. Thì lúc đó thì chúng ta phải gửi đến bác sĩ chuyên khoa, để bác sĩ chuyên khoa gửi vào bệnh viện để xem xét cái đường ruột như vậy, bằng cách là chúng ta nội soi xem là cháu thí dụ như là cái đường ruột có vấn đề gì không. Và khi nội soi như vậy thì bác sĩ có thể làm sinh thiết cái phần ruột để xác định xem là có bị dị ứng cái chất lúa mạch hay không, thử xem là có bị lactose intolerance hay không, tức là dị ứng sữa hay không, và đồng thời cũng có thể xem được những cái bệnh giống như là xương ruột, như là inflammatory bowel disease.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, có những cái red flags, những cái dấu hiệu cảnh báo nào mà phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi mà con trẻ bị đau bụng tái diễn hay không, thưa bác sĩ?
Nãy mình có nói tới là đa số những trường hợp mà các cháu đau bụng á, thì thường thường đó, đầu tiên mà phụ huynh cũng như bác sĩ nghĩ tới là những trường hợp đơn giản, ví dụ như là các cháu bị táo bón, các cháu bị ăn trúng thực, các cháu bị vi khuẩn làm đau bụng, bởi vì cái trường hợp là đau bụng mà tái diễn nó cứ cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái vòng 2 tháng, thì dĩ nhiên là những cái trường hợp như là ăn trúng thực hoặc là vi khuẩn thì nó chỉ có tính cách ngắn hạn mà thôi, một vài ngày đến một tuần lễ là các cháu nó hết bị đau bụng rồi. Do đó mà nếu mà có những cái dấu hiệu mà báo hiệu là có thể có những cái bệnh làm cho đau bụng, ngoài những trường hợp nữa là các cháu có thể nói đau bụng bởi vì khó chịu, nó đau bụng hoặc là nó muốn get attention, tức là nó gây sự chú ý của cha mẹ, hoặc là có cháu thì không muốn đến trường thì cứ nói đau bụng, nhưng mà chúng ta không thể nào assume các cháu giả bộ như vậy được, mà chúng ta phải để ý thật sự là xem đằng sau nó có những cái vấn đề nào. Ví dụ như là nếu mà đau bụng mà nó kèm với lại đau khớp xương, hoặc là đau bụng mà nó làm cho ăn khó tiêu, nuốt không được, rồi đi cầu ra máu, tiêu chảy ban đêm, tức là đang ngủ mà thức dậy ban đêm tiêu chảy, và những trường hợp như là các cháu nó giảm cân nặng, nó không có phát triển nhanh như là mình mong muốn, hoặc là giảm cái sự phát triển về chiều cao, nếu chúng ta thấy là các cháu nó cân nó không tăng, cái chiều cao nó không tăng theo như là những cái chart chỉ dạy nó quy định, nó tuổi nào phải cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu đó, thì chúng ta phải để ý là có thể có những cái bệnh đằng sau. Rồi đối với những cháu gái hoặc là cháu trai thì đến cái tuổi dậy thì đó, thì chúng ta phải để ý xem là các cháu có bị chậm dậy thì hay không, hoặc là có những cái dấu hiệu như là bị sốt mà không giải thích được, ví dụ như là không có dấu hiệu cảm cúm, không có dấu hiệu gì hết mà tự nhiên bị sốt, những cái dấu hiệu như là xung quanh hậu môn nó bị lở loét, nó là bị đau hậu môn nữa, rồi bị ói mửa một cách thường xuyên, ngày nào cũng ói mửa, hoặc là cứ 2-3 ngày ói mửa một lần, mình không giải thích được lý do tại sao ói mửa thì chúng ta phải cẩn thận. Cái dấu hiệu khác nữa là nếu gia đình cha mẹ anh em có những người có bệnh đường ruột, bệnh xương ruột, thí dụ như là inflammatory bowel disease hoặc là bệnh dị ứng gluten celiac disease hoặc là bệnh lở loét bao tử, thì đó là những trường hợp mà chúng ta phải cẩn thận và chú ý hơn để làm những cái xét nghiệm xác định xem là liệu cháu có những cái bệnh này hay không.
Dạ thưa bác sĩ Bình, và có những cái trường hợp đau bụng nó không phải là do những cái nguyên nhân thông thường mà do những cái nguyên nhân khác mình phải chẩn đoán thêm, là xin bác sĩ cho biết đó là những cái trường hợp nào ạ?
Khi mà chẩn đoán nó gọi là cái diagnosis thì bác sĩ luôn luôn nghĩ đến những cái bệnh khác, cái khả năng sẽ là thấp hơn, nhưng mà chúng ta phải biết và chúng ta phải ngoại trừ, chúng ta gọi là differential diagnosis. Ngoài những vấn đề nó gọi là functional, tức là không có một cái lý do gì gây ra đau bụng, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái bệnh giống như là bệnh xương ruột mà tiếng Anh nó gọi là inflammatory bowel disease, rồi có thể là do bị tét bắp thịt, có thể đau bắp thịt cái phần cơ đó mới đau, hoặc là bị thông ruột, rồi đến những trường hợp giống như hồi nãy mình có nói qua rồi là những trường hợp như là celiac disease, tức là dị ứng với lúa mạch, rồi bị loét bao tử, rồi bị sưng cái tuyến tụy tạng, dị ứng sữa, dị ứng fructose, rồi ngay cả những cái trường hợp mà các cháu nó bị gọi là bị trào ngược dạ dày thực quản, nhiều khi nó cũng làm cho đau tức cái phần ức, những cháu thường thường nói là đau bụng. Những cháu bé gái đến tuổi dậy thì có thể là do vấn đề kinh nguyệt nó làm cho đau, và các cháu không phân biệt được là kinh nguyệt đau hay là đau bụng, thì thường thường các cháu cũng nói là đau bụng, rồi không muốn đến trường hoặc là muốn gây sự chú ý ở cha mẹ là các cháu cũng thường nói là bị đau bụng. Các cháu đó là những cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới và chúng ta nên ngoại trừ những trường hợp như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, theo tin đồn được biết là có một số trẻ em mặc dù là được phụ huynh cho ăn nhiều rau và uống nhiều nước nhưng mà trẻ vẫn bị táo bón. Không biết cái nguyên nhân là do đâu thì cũng xin bác sĩ Bình có thể cho biết những cái nguyên nhân gây táo bón ở trẻ ạ.
Cái nguyên nhân mà gây táo bón trẻ thông thường nhất thì giống như anh Thanh Nguồn nói là do các em thiếu ăn chất xơ, tức là thiếu ăn rau, thiếu ăn trái cây và thiếu uống nước thì nó gây ra táo bón, hoặc là các em không có đi cầu đúng giờ, ví dụ như là cứ thấy buồn cầu thì phải đi cầu, nhưng các em thường đó, bởi vì ham chơi hoặc là vật món gì đó đến khi buồn cầu thì lại không đi cầu và cứ ráng nín như vậy thì nó sẽ gây ra tình trạng táo bón. Đó là những trường hợp mà thông thường chúng ta thấy. Nhưng mà ngoài ra nguyên nhân khác mà gây ra táo bón mà không phải là do ăn thiếu chất xơ hoặc là uống thiếu nước, ví dụ như là cơ thể nó dư chất vôi nhiều quá hoặc là dư cái chất potassium nó gây táo bón, rồi cũng có trường hợp dị ứng sữa nó gây ra táo bón nữa, rồi đến những trường hợp giống như là dị ứng lúa mạch, nếu mà ăn bánh mì hoặc là pasta chúng ta thấy đau bụng thì chúng ta phải nghĩ đến trường hợp như vậy. Rồi trường hợp tuyến giáp mà tiếng Anh mình gọi là thyroid, đó là một cái tuyến nằm ở trước cổ tạo ra hormone thyroxin, thì nếu mà cái tuyến giáp này nó hoạt động mà bị giảm đó, cái bệnh nó gọi là hypothyroidism đó, tức là nó không có sản xuất đủ cái chất thyroxin thì nó cũng có thể gây ra táo bón, mệt mỏi. Ở bệnh cystic fibrosis là chủ yếu nó ảnh hưởng, triệu chứng đầu tiên chúng ta thấy là ảnh đến phổi gây khó thở, nhưng mà những triệu chứng khác nó cũng gây ra bị táo bón. Và những cái thuốc thì những cái cháu mà cần phải uống thuốc hàng ngày thì chúng ta phải coi là có thuốc nào gây táo bón hay không. Rồi đến những cái bệnh gọi là đường cột sống, nếu mà các cháu mà bị ảnh hưởng đến cột sống do sinh đẻ bẩm sinh hoặc là do tai nạn ảnh hưởng cột sống, nó cũng gây ra táo bón. Và bẩm sinh thì cũng có những cháu sinh ra cái hậu môn nó không bình thường, có những cháu sinh ra hậu môn nó bị nghẽn mà chúng ta cần phải chú ý, đặc biệt là những cháu trẻ sơ sinh. Và những cái chứng bệnh nó gây ra ảnh hưởng đến dây thần kinh, những cái bệnh như là Hirschsprung disease, pediatric pseudo obstruction, anal achalasia, là những cái bệnh mà các cháu nó có thể ảnh hưởng về vấn đề dây thần kinh, ảnh hưởng đến cái việc làm cho đi cầu nó khó khăn và táo bón.
Dạ, thưa bác sĩ, và cũng xin bác sĩ Bình có thể cho biết cái thông điệp chính của chương trình ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là phụ huynh cần nhớ về đau bụng tái diễn ở trẻ nhỏ là gì, thưa bác sĩ ạ?
Cái thông điệp chính bữa nay trong cái vấn đề gọi là đau bụng lặp đi lặp lại ở các cháu, thì như chúng ta biết là đa số trường hợp các cháu bị đau bụng thì nó không có những cái nguyên nhân cấp bách. Tuy vậy, cũng có những cháu khi đau bụng thì chúng ta phải ngoại trừ những trường hợp cấp bách, thí dụ như là bị sưng ruột dư, tức là appendicitis, hoặc là bị đau bao tử, loét bao tử, cũng như là những cái bệnh mà có liên quan đến nhiều cái chứng bệnh khác ở trong cơ thể. do đó mà chúng ta phải cẩn thận, không phải là các cháu cứ nói đau bụng chúng ta ở không có gì đâu bỏ qua, cũng không có nên khi các cháu nói đau bụng, đặc biệt là nếu mà các cháu bị lặp đi lặp lại đau bụng thì chúng ta phải dẫn các cháu đến bác sĩ gia đình của mình để ngoại trừ những cái trường hợp những chứng đau bụng nó có những cái bệnh đằng sau gây ra hoặc là có những cái gì nguy hiểm hay không, chúng ta kịp thời can thiệp. Mình thấy có những trường hợp có những cháu nhỏ được chẩn đoán là xương đực dư và đưa vào nhà thương để được mổ một cách urgent, tức là cấp bách. Cái đó chúng ta không thể coi thường cái vấn đề mà các cháu gọi là đau bụng. Không phải lúc nào chúng ta cũng nói là chỉ là có thể là do bị táo bón hoặc là các cháu bị ký sinh trùng hoặc là các cháu bởi vì lười không muốn đi học và cứ kêu đau bụng. Cái đó chúng ta phải cẩn thận. Đặc biệt là nếu các cháu cứ nói đau bụng đi tái lại hoặc là có những trường hợp như là đau bụng kèm với những triệu chứng khác như là đi cầu ra máu hoặc là bị sốt cao, ói mửa thì chúng ta phải cẩn thận.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình với những chia sẻ rất rõ ràng và hữu ích. Hy vọng rằng qua chương trình này thì quý vị phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng đau bụng tái diễn ở trẻ em, biết cách nhận diện những dấu hiệu nguy hiểm và yên tâm hơn trong việc theo dõi cũng như là hỗ trợ con. Quý vị có thể nghe lại chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS tiếng Việt mọi lúc trên website hoặc là ứng dụng SBS Audio. Và một lần nữa, Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ Bình đã tham gia chương trình ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình.